Tây Đà Phật mời từ hướng về Tây Đà Phật Tây Đô thành tâm bị danh hiệu từ phụ ba này.
Nam mô
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng quý Phật tử như đạo tràng hôm nay thân mến, duyên lành hậu đủ nơi đạo tràng chùa Tây Hưng với chúng ta, ni trưởng viện chủ chùa Tây Hưng cũng như quý chư ni nơi Bổn Từ kiến lập đạo tràng niệm Phật để trợ duyên cho Phật tử chúng ta thực hành pháp môn tu để tạo thắng duyên, tương lai chúng ta được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc đúng theo lời Đức Thích Ca Mâu Ni dạy và sự hộ trì tiếp dẫn của Đức Phật A Di Đà. Duyên lành lớn hôm nay quý Phật tử chúng ta được về tụ về đạo tràng chùa Tây Hưng để bắt đầu cái khóa tu niệm Phật đầu tiên ở nơi đạo tràng niệm Phật này. Thì chúng tôi rất là hoan hỷ được đến nơi đây để cùng với ni trưởng và chư ni nơi Bổn Từ để mà cùng nhau khai mở đạo tràng và sắp tấn Phật tử chúng ta trên con đường về Cực Lạc. Thì chúng tôi cũng có trách nhiệm thì hôm nay theo lời thỉnh mời của ni trưởng đến để khai thị cho chúng hội đạo tràng chúng ta trong khóa tu đầu tiên này để chúng ta nắm vững điều cơ bản tiến tu trên đường niệm Phật cầu sanh Cực Lạc tương lai. Thì lời nói đầu tiên thì rất là hoan hỷ được đến đạo tràng lần đầu tiên ở chùa Tây Hưng chúng ta, đạo tràng niệm Phật này, và rất là hoan hỷ được sự tung đón của ni trưởng và quý ni ở Bổn Từ, rất là hoan hỷ được gặp lại quý Phật tử chúng ta, Phật tử mới, Phật tử cũ, cũ thì cũng nhiều ha, thầy trò gặp nhau nữa rồi. Thì Phật tử mới hôm nay tất cả là hậu chúng đồng tu niệm Phật cầu sanh Cực Lạc, thì chúc quý Phật tử chúng ta hoan hỷ vui vẻ trong ngày tu hôm nay được thắng duyên lớn tạo nghiệp cầu. Thì nói đến vấn đề khai thị đạo tràng niệm Phật thì hôm nay thì thôi bây giờ dùng danh từ mà sư thường gọi Phật tử chúng ta cho thân thương gần gũi nhất thì thầy trò, như vậy thì sư dùng cái đại danh từ là sư, là thầy để cùng Phật tử chúng ta nói chuyện cho thân mật hơn. Như vậy thì hôm nay sư sẽ tâm sự Phật tử chúng ta những cái điều kiện cơ bản nhất để mở mắt sáng cho người tu Phật của chúng ta bước đầu tiên để tiến tu trên đường niệm Phật, mà từ chỗ đó chúng ta tiến và tiến mãi và không bao giờ lùi, và đi và đi tới, đi đúng đích và không bao giờ sai, để chúng ta đến điểm đích an toàn là cuối đời chúng ta được A Di Đà Phật tiếp dẫn vãng sanh. Thì đó cũng là nói lên cái ý nghĩa của cái bài khai thị hôm nay. Thế thì nói đến khai thị là gì? Khai là mở, thị là con mắt sáng, thị là con mắt sáng. Cho nên con mắt này nha, con mắt này nhiều khi nó còn mờ lắm ha, sáng ngủ thức dậy mà không rửa mặt là nó mờ mờ thấy không rõ, phải không? Hay là chúng ta bị bệnh mắt thấy không rõ, mà lỡ mà chúng ta không còn đủ điều kiện thấy nữa là kể như thua luôn. Nhưng mà đây chữ thị đây là gì? Là con mắt sáng. Mắt sáng đây là gì? Là con mắt trí huệ của chúng ta. Nó như vậy, cho nên Đức Phật thì hiện ra đời để khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến. Phật Thích Ca Mâu Ni hiện ra đời là để khai mở cái tri kiến Phật cho chúng sinh hữu duyên được hội ngộ với Phật, lãnh hội lời Phật dạy để biết rõ trong mình có tri kiến Phật và để quân tập tu để thành tựu tri kiến Phật đó. Mà ai đạt được tri kiến Phật là hiện tại người đó sẽ được giải thoát. đến như vậy. Cho nên đó là mục tiêu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện ở cõi Diêm Phù Đề trong hiện kiếp này. Thì hôm nay chúng ta là người tu niệm Phật cũng là gì? Là để khai thị cái gọi là Phật tri kiến ở trong ta. Thì Phật tri kiến đó là gì? Là tánh A Di Đà ở trong ta. Cho nên Phật tri kiến gọi là cái sự hiểu biết của Phật, là tri kiến Phật. Ở đó là danh từ mà trong kinh Pháp Hoa nói, nhưng xuyên qua những bộ kinh Đại Thừa hay là kinh Tiểu Thừa đưa đến tri kiến Phật thành tựu, đó là có những danh từ khác. Ví dụ như là kinh Bát Nhã thì nói trí tuệ chân không, kinh Kim Cang thì nói trí Bát Nhã, kinh Lăng Nghiêm thì nói chân tâm, rồi là Niết Bàn, kinh Niết Bàn thì nói là tâm Niết Bàn. Rồi bây giờ đến là những bộ kinh khác thì có những từ khác. Ví dụ ta tu thiền Đại Thừa gọi là gì? Là minh tâm kiến tánh, phải không? Là như vậy. Còn nói theo duy thức là đạt được duy thức tánh. Còn bây giờ nói đến người tu tịnh độ chúng ta là ngộ tánh Phật A-di-đà. Tất cả danh từ tiếng khác nhưng cũng đồng một cái nghĩa thành tựu đó mà thôi, tức là thành tựu được tri kiến Phật ở nơi chính ta. Thế thì ai thành tựu được tri kiến Phật này là người đó giải thoát hiện tiền, là như vậy. Thế thì người tu niệm Phật chúng ta cũng là mục tiêu để đạt đến chỗ này, chứ không phải chỉ những người tụng Pháp Hoa Kinh mới đạt được tri kiến Phật, không phải những người tu thiền mới đạt được là bổn tâm bổn tính, nhưng ngay là người tu tịnh độ chúng ta cũng vẫn đạt được như bao nhiêu pháp môn tu khác, là như vậy. Cho nên pháp môn cách tu đi khác, cái người dụng công cách sử dụng có giống có khác, nhưng cái mục tiêu đạt cố gắng đều đồng nhau, là như vậy. Tự nên lưu ý chỗ này nhé, là như vậy. Cho nên tính từ chỗ này, hôm nay chúng ta phát tâm niệm Phật A Di Đà cầu sanh cực lạc quốc, có nghĩa là trước nhất chúng ta phải làm sao để mà cố gắng thành tựu được là tánh A Di Đà Phật hiện tiền nơi chính ta ngay trong kiếp này, nếu có điều kiện đủ khả năng. Còn nếu chúng ta không đủ điều kiện đủ khả năng thì chúng ta nương nhờ một cách tu mà Đức Phật dạy, đó là ngay kiếp này chúng ta sẽ được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc Quốc. Khi về Tây Phương Cực Lạc Quốc rồi thì đủ duyên chúng ta sẽ nghe được lời khai thị các vị Bồ Tát, các vị A-la-hán ở bên xứ Phật A-di-đà. Tùy căn cơ trình độ chúng ta bên đây và vãng sanh về đến, chúng ta sẽ được khai tâm minh tánh, có nghĩa là ngộ tánh A-di-đà Phật ở bên Tây Phương Cực Lạc bên kia. Đó, như vậy. Thế thì pháp môn tịnh độ đặc biệt là gì? Là có hai vấn đề lớn mà chúng ta được nương dựa vào. Một là tự lực, hai là tha lực. Nó khác hơn những pháp môn tu khác. Những pháp môn tu khác chỉ nương nhờ tự lực mà thôi, chứ không có tha lực. Riêng chỉ có pháp môn niệm Phật này là có tha lực hộ trì, đó là tiếp dẫn giảng sanh của Hào Quang Phật A-di-đà. Cho nên người tu pháp môn niệm Phật là người vừa nỗ lực hết mình, là tự lực. Thứ hai là chúng ta rất là vui mừng và rất là tự hào, rất là cảm thấy là đủ cái niềm tin, vững niềm tin vì lâm chung chúng ta được A Di Đà Phật tiếp dẫn vãng sanh về xứ Phật Cực Lạc A Di Đà. Thế như vậy. Như vậy thì với pháp môn niệm Phật này, với sự tiếp dẫn của Phật A Di Đà đây, tại sao mình biết rõ được mà chúng ta lại vui vẻ hoan hỷ và để quân tu pháp môn niệm Phật này? Thì có thể nói rõ ràng rằng là nhờ chúng ta được nghe lời Phật dạy, phải không? Ở đây có ai mà chưa từng nghe lời Phật dạy và phát tâm tu niệm Phật cầu sanh cực lạc quốc không? Ai có giơ tay lên coi. Vậy là chúng ta đã có từng nghe, phải không? Cho nên trước nhất là chúng ta nghe, nghe xong rồi chúng ta mới hiểu, hiểu rồi chúng ta mới làm gì? Phát tâm. Phát tâm rồi bắt đầu làm gì? Thực hành, phải không? Do thực hành cho nên chúng ta mới đến kết quả. Đó là cái giai đoạn tiến trình của người Phật tử chúng ta. Thế thì trước nhất là chúng ta phải cần phải nghe. Bây giờ nghe gì đây? Nghe lời Phật dạy, phải không? Là như vậy. Và lời Phật dạy thì Phật đã nhập Niết Bàn về rồi, Ngài có đâu mà dạy chúng ta, phải không? Bây giờ Phật tử nghe lời Phật dạy có được không? Hả? Được không? Sao gạt đầu? Sao nghe được? Nè, Phật A Di Đà đứng thinh, phải không? Thích Ca cũng ngồi ở trên chánh điện đó đứng thinh. Bây giờ tượng đồng, tượng cốt, tượng xi măng, đấy là tượng giấy nghe, tượng điện tử, phải không? Đứng thinh có nói con nào đâu mà nghe. Thấy rõ chưa? Xem móc chút xíu mà Phật tử dính liền ha. Như vậy thì chúng ta là không có thể nghe được lời Phật nói. phải không? Tại vì nói Phật nói là từ kim ngôn ngọc ngữ Phật là phát xuất ra những âm thanh. Chúng ta có duyên mới được gặp Phật hiện đời, chúng ta mới được nghe lời Phật nói trực tiếp là như vậy. Nhưng khi Đức Phật hiện đời, chúng ta trầm luân trong luân hồi, phải không? Khi Đức Phật nhập vào Niết Bàn rồi là bây giờ hơn 2000 năm, chúng ta mới trầu đầu lên làm người lợi. Phải không? Phật nhập viện có 2000 mấy trăm năm nay rồi, bây giờ Phật tử chúng ta bắt đầu là làm con người lại, phải không? Và bây giờ làm con người lại, Phật tử có được nghe lời Phật nói không? Không, phải không? Bây giờ Phật tử được nghe lại, nghe lại những lời Phật nói, phải không? Nhờ đâu mà nghe? Nhờ các bậc thầy thuyết giảng lại cho mình nghe những lời Phật đã nói. Vậy thì bây giờ nghe là nghe ai nói đây? Ngay bây giờ Phật tử nghe ai nói? Sư Hoa nói. Phải không? Nghe Sư Hoa nói. Nó như vậy. Thật ra bây giờ chúng ta nghe bậc thầy, phải không? Đó là để mà giảng thuyết lại những lời Phật đã nói. Thế thì bậc thầy chúng ta đã học được những lời Phật nói, được ghi lại ở trong kho tàng kinh Phật, phải không? Đó là trí tuệ của Phật được Ngã Nan trùng tuyên thuộc lại sau khi đã đắc được quả La Hán. À, rồi từ đó được kết tập thành kinh. À, như vậy bây giờ chúng ta được các bậc thầy chúng ta diễn đạt lại những ý nghĩa thâm sâu của lời Phật nói ngày xưa. À, thì ngay nơi đây Phật tử chúng ta đang nghe, Phật tử chúng ta đã từng đi cái đạo tràng, đã nghe, phải không? Đó, như vậy do Phật tử chúng ta đã được nghe lời Phật dạy rồi, Phật tử chúng ta hiểu được lời Phật dạy đó, do hiểu được lời Phật dạy cho nên chúng ta mới thấy biết rõ được là cuộc đời sanh tử luân hồi của kiếp sống gọi là trong lục đạo sáu đường rất là khổ, mà chúng ta đã từng đi qua, đi tới, đi lui, đi lên, đi xuống hoài mà chưa có lối ra. Hôm nay một lần nữa chúng ta đáo lại cõi con người này. Nói đáo lại cõi con người này là chúng ta đã từng ở cõi con người này rồi, phải không? Từng ở đây rồi, nhưng mà có những thời gian trước mình ở kiếp con người này mà chúng ta không có tu, chúng ta tạo những nhân hành tạo lỗi, cho nên chính cái ác nghiệp đó đã đưa chúng ta đi vào vòng luân hồi đau khổ. Có những lúc đắm chìm trong địa ngục, có những lúc chúng ta là tiến hóa lên dần dần loài quỷ ma, rồi chúng ta lên loài súc sinh, rồi chúng ta được làm A-tu-la thần, rồi hôm nay chúng ta được làm con người. Cũng có những lúc chúng ta được sanh vào cõi trời hưởng phước, nhưng mà hết phước rồi rơi rớt lại ngũ thú tạp cư địa, đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, A-tu-la và con người. Đó, như vậy hôm nay mình trở lại con người hữu duyên, chúng ta được nghe Phật pháp, được nghe Phật pháp làm cái phước lớn của con người chúng ta. Cho nên Phật dạy rằng nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn, thiện duyên nan ngộ, Phật quốc nan sanh. À, trong cái sống con người có bốn vấn đề khó, làm con người được là cái khó lớn nhất rồi. Vì trong vòng luân hồi khổ đau, ở địa ngục thì đọa khổ muôn đời nghìn kiếp, ở ngạ quỷ thì đói khát khổ sở đọa đày, loài súc sinh thì ngu si tâm tối, loài là loài thần tối ngày sân si đấu tranh hơn thua, rồi ở cõi trời thì hưởng phước là không có biết tu nữa, hết phước rơi rớt trở lại. Chỉ có cái sống con người ở nơi đây là nơi đây có Phật thị hiện ra đời, Phật nhậm biết bàn rồi thì lại có gì, có Bồ Tát thị hiện để thay Phật giáo hóa chúng sinh. Bồ Tát thị hiện đó là ai? Đó là các vị là hòa thượng, các vị thượng tọa, các vị đại đức, các ni trưởng, các ni sư, chư ni, những người xuất gia, tỳ kheo tăng, tỳ kheo ni chơn tu chuyển lại lời Phật dạy và giảng thích rõ ràng và khuyến tấn chúng ta đi theo con đường chánh đạo. Đó là những Bồ Tát hiện đời. Vậy rõ chưa? Đó, như vậy. Vậy thì hôm nay Phật tử ta làm con người, ta gặp được minh sư dạy chúng ta cái giáo lý Phật và hiểu rõ được con đường đi đúng theo con đường Phật dạy. Đó là gì? Là mở chúng ta con mắt sáng, phải không? Và thấy rõ con đường để mà chúng ta đi trong kiếp sống này, để khi mà rốt ráo con đường đi kiếp sống này, chúng ta không còn lầm lũi trở về luân hồi đau khổ nữa, mà chúng ta ra khỏi cái vòng luân hồi khổ đau này, mà chúng ta tức tốc đi nhanh, đi lẹ, đi mau, đi thẳng, đi tắt, và quyết tâm thành tựu cách rất là chính xác, rõ ràng là bảo đảm an toàn. Đó là gì? Là về Tây Phương Cực Lạc. Thấy rõ chưa? À, nó như vậy. Cho nên đó là con đường về Cực Lạc, đó là con đường thẳng tắc và mau nhất. Con đường thẳng tắc mau nhất này do đâu mà chúng ta biết? Là do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết giảng dạy cho chúng ta. À, tại vì sau quá trình thời gian dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, khi mà Ngài đã đắc quả Phật ở nơi cây Tất Bát La là cây Bồ Đề, truyền pháp dạy và độ vô số chúng sinh thành tựu đạo quả A-la-hán và những đạo quả thấp hơn, rồi những người có niềm tin với Phật, rồi thời gian đó Đức Phật chúng ta nhìn về quá khứ, nhìn xin lỗi là nhìn về tương lai, là đời mạt pháp sau này chúng sinh á, tu thì nhiều, học thì hay giỏi, luận thì hay, nhưng mà tu rất dở. Tu rất dở, đây là nói đời mạt pháp của chúng ta đó, là đời hôm nay nè. Phật đã khẳng định là Phật nói là không bao giờ sai. Tại vì sao vậy quý Phật tử? Tại vì Phật là bậc nhất thiết trí. Nhất thiết trí là gì? Là hiểu thông tất cả. Ngài là thông thấu tất cả của quá khứ và thông thấu tất cả của tương lai, và hiểu biết rõ những cái gì trong thực tại. Chỉ có Phật chúng ta mới thông hết mà thôi. Đó như vậy. Cho nên Ngài nhìn về tương lai, Ngài biết là đời mạt pháp này là thời kỳ đấu tranh kiên cố. Đấu tranh kiên cố là gì? Ở ngoài thì hơn thua, để đấu tranh giành giật để mà được sự sống hơn cả khác. Cho nên con người đấu tranh với con người, nhóm này đấu tranh nhóm kia, xã hội này đấu tranh xã hội nọ, quốc gia này đấu tranh quốc gia kia, để giành một cái hưởng thụ lớn, một cái uy quyền lớn của cái nước của mình, hay là của một cái nhóm của mình, hay là của cá nhân con người mình. Đó là đấu tranh bên ngoài. Cho nên mà tự thấy bây giờ người ta đấu tranh đủ thứ cả, về phương diện về ở bên ngoài đó mà tự thấy rõ chứ hả. Đó như vậy. Rồi phương diện bên trong, con người chúng ta cũng đấu tranh hơn thua với nhau, tìm mưu tính kế để giành giật với nhau, để thâu đoạt của người khác đem về của mình. Nó như vậy. Đó là đấu tranh bên trong lẫn bên ngoài. Những người tu chúng ta bây giờ cũng đấu tranh ghê gớm luôn. Đấu tranh hơn thua đủ khía cạnh. Đó như vậy. Vậy thì nơi nào có đấu tranh là nơi đó có tham lam, là nơi nào có đấu tranh nơi đó có tạo nghiệp, là sân giận quán thù. Nơi nào có đấu tranh là nơi đó có tạo nghiệp. Nơi nào có tạo nghiệp là nơi đó đang đau khổ. Thì nơi nào có tạo nghiệp đang đau khổ thì tương lai sẽ rơi vào cảnh vô khổ. Thấy rõ chưa? Cho nên Đức Phật chúng ta thấy rõ như vậy. Cho nên Ngài nói một câu rằng là đời mạt pháp ức ức người tu khó có người được giải thoát, chỉ nương nhờ pháp môn niệm Phật mà mới mau thoát khỏi vòng luân hồi mà thôi. Vậy thì Đức Phật đã khẳng định như vậy rồi. Vậy thì hôm nay chúng ta đang ở đời này nè, là thời đấu tranh kiên cố nè. Ở ngoài kiên cố, ở trong chúng ta kiên cố, tự thân mình lúc nào cũng là gì? Là đấu tranh kiên cố. Là như vậy, là muốn hơn và không bao giờ muốn thua. Vậy thì hôm nay mình đã nghe được lời Phật dạy, giờ mình nhìn lại trong cuộc sống hôm nay, Phật tử là tìm một người mà đắc quả là gì? Minh tâm kiến tánh. Thì ngay bây giờ chúng ta thấy là trên hoàng vũ này chưa có một vị thiền sư nào mà dám nói rằng mình đã minh tâm kiến tánh. Thấy rõ chứ hả? Phật tử đi mà tìm cái lịch sử và hiện tại đi, phải không? Gần đây và hiện tại bây giờ đó là những nơi mà có tu đạo Phật á, có vị nào dám tự xưng nói rằng tôi minh tâm kiến tánh không? Không có vị nào dám nói cao Phật tử. Thậm chí thời gian gần đây như Hòa Thượng Thích Di Luật đó, và truyền ở pháp tu là Thiền Công Án, Ngài cũng chưa dám nói Ngài minh tâm kiến tánh. Thế chứ, đó như vậy. Từ ngay đó Hòa Thượng là Thanh Từ của chúng ta, là một đại sư nổi tiếng Việt Nam chúng ta đương thời, Ngài cũng chưa dám nói Ngài minh tâm kiến tánh. Ngài hỏi Ngài đắc được quả thứ mấy rồi đó, thì Ngài chỉ trả lời câu khiêm nhường rằng Hòa Thượng Thanh Từ nói là tôi không dám nói rằng tôi chứng, nhưng tôi khẳng định rằng đường tôi đi không sai. Vậy đây tại vì sao? Tại vì sao khi Phật nhập Niết Bàn rồi, tất cả sự tu chứng đều phải có tổ sư ấn cả, là người trước đắc đạo truyền lại người sau thì mới đúng, mới được. Còn khi các vị tổ sư đã tịch hết rồi, sau này mình tự tu không à, không có người khai thị để mà bùng vỡ để thành tựu. Cho nên mà nói mình chứng là đồng nghĩa là ma chứng. À, vậy là ai bây giờ tự xưng mình chứng quả này quả kia Phật tử, đó là ma chứng. Phật tử thấy khó ghê chưa? Cho nên đời mạt pháp ước người tu khó có người được giải thoát. Cho nên Đức Phật đã đưa ra pháp môn tu để cho tất cả đệ tử của Ngài, dù xuất gia hay tại gia, vẫn tu được và thành tựu giải thoát một cách rất là dễ dàng, mà có thể là minh tâm kiến tánh một cách rất là an toàn nữa. Đó như vậy, đó là pháp môn thù thắng vi diệu nhất, đó là pháp môn tịnh độ. Pháp môn tịnh độ. Đó như vậy. Thành ra nơi đây Phật tử chúng ta khi dự vào đạo tràng niệm Phật, và chúng ta phải nhớ lời của Vĩnh Minh Viên Thọ Thường Sư nói như thế này. Vĩnh Minh Viên Thọ Thiền Sư là một bậc là tu pháp môn thiền, và khi Ngài đạt ngộ được thiền Ngài mới quán cơ và Ngài thấy rằng tương lai không thể nào dùng pháp thiền này để mà giác ngộ cho Phật tử, cho người xuất gia được, mà phải dùng pháp môn niệm Phật mà thôi. Pháp môn niệm Phật mà thôi. Cho nên bây giờ Ngài không có truyền thiền, là Ngài truyền pháp môn tịnh độ. Thì xuyên qua cái lời dạy cái bằng bất hủ của Ngài, qua tứ liệu giảng, Phật tử nào có nghe thì sư lặp lại, tử nào chưa được nghe hôm nay được nghe. Đây là một bài liệu giảng bất hủ của là Vĩnh Minh Duyên Thọ Thiền Sư. Câu thứ nhất, Ngài nói rằng có tu thiền tông mà không tu tịnh độ, 10 người tu 9 người rớt. Ngũ ấm nếu hiện ra tức tốc liền theo nó. Vậy thì ai mà có tu thiền tông mà không tu tịnh độ, 10 người tu 9 người rớt, 9 người rớt, ngũ ấm hiện ra tức tốc liền theo nó. Nghĩa là như thế nào? Tức là người mà 10 người mà tu thiền tông. Thiền tông là có những cái pháp môn tu mà tử thiền tiểu thừa, tức là giữ giới, tu đề một, để mà nhập định, chứng từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ không, chứng là hán, đi vào diệu thọ tỉnh định, đó như vậy là chứng là hán. Như vậy thì đó là thiền gì? Thiền tiểu thừa là thiền tướng. Thiền tướng này phải xuất gia tu mới được, chứ tại gia cư sĩ là tu không được. Tại vì đòi hỏi cái cơ bản là giới xuất gia. Tệ lắm là phải giới sa di 10 giới, mà cái giới đủ là giới tỳ kheo. Chúng ta ở tại chùa, ở định xá, ở chỗ vắng vẻ, để chúng ta là gì? Độc cư một mình mà nhất tâm đi vào thiền định, thì mới có cơ duyên mà chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ công, đi vào diệt thọ tưởng và chứng A-la-hán. Đó như vậy. Rồi các rồi tu thiền tổ sư. Thiền tổ sư thì chúng ta thí dụ như thiền thoại đầu, là chúng ta tập trung câu thoại đầu, niệm hoài, niệm mãi, niệm tới chừng nào chết thôi. Chừng nào mà bùng vỡ chúng ta được là minh tâm kiến tánh, còn không bùng vỡ là không minh tâm kiến tánh, thì chúng ta đi vào luân hồi nữa kiếp sau rồi tu tiếp. Đó như vậy. Còn tu thiền đại thừa, nếu chúng ta đạt ngộ được bổn tánh chân như thì chúng ta thành công, nếu không thì kiếp sau trở lại luân hồi làm quan, làm vua, vậy thôi, trong giải thoát. Phật tử thấy điểm này rất là khó chứ hả? Cho nên đó là những cái điều quan trọng mà Phật dạy chúng ta. Là người thiếu căn cơ, người không có trí bén nhạy thì không thể nào thực hiện pháp môn tu thiền thành công được. Đó như vậy. Vậy thì bây giờ Phật tử là một người mới tập tu vào cửa đạo, giáo lý chưa thông, hoàn cảnh nghiệp chướng sâu dày, tâm còn mê muội, Phật tử và tu thiền có thành công được không? Không rồi Phật tử. Xưa nay chưa người Phật tử nào mà tu thiền mà thành công cả Phật tử. Khó lắm. Chỉ ở đời Đức Phật á, thì có một số Phật tử là tu theo thiền mà được đắc đạo lúc làm chung. Rồi sau này có bà Long Quẩn ở bên Thiền Tông là cả gia đình đều ngộ được và được thành công. Còn sau này nữa thì những người cư sĩ mà tu thiền đắc đạo là chúng ta là thấy không có. Người nhà sư xuất gia mà tu thiền đắc đạo kiếm còn không có thai. Còn bây giờ đó như vậy, tôi nói đắc đạo thì là ngộ tâm minh tánh á, là còn hiếm có. Còn bây giờ người cư sĩ Phật tử chúng ta gia duyên ràng buộc đủ thứ, tạo lẩu tạo hoài suốt ngày, vọng niệm là chúng ta là một ngày không biết bao nhiêu, thì làm sao chúng ta định tâm được? Mà không định tâm được làm sao có trí tuệ để minh tâm kiến tánh? Rất là khó. Vậy rõ chưa? Cho nên 10 người tu 9 người rớt, 10 người tu là 9 người rớt rồi. Chỉ có một người có tốt căn duyên quá khứ sâu dày, bây giờ kiếp này được minh sư khai ngộ mới đắc đạo mà thôi. Vậy thì 10 người kiếm được có một. Phải không? Nói như vậy. Ngũ ấm nếu hiện ra tức tốc liền theo nó. Lăng chung mà nghiệp nó hiện rồi mình không đủ sức để mà hóa giải được thì chúng ta bị nghiệp nó dẫn đi. Giống như tự tới cái cổng chùa Tây Hưng này, bữa nay là mở đạo tràng Phật thất nè, niệm Phật nè. Phật tử đã nghe và chuẩn bị, sư đã giới thiệu ở chùa ở tỉnh chùa Vũ Lương Phước Đinh mấy bữa nay rồi. Phải không? Nói như vậy rồi Phật tử nghe là đằng chùa Tây Hưng cũng giới thiệu nữa. Cho nên Phật tử chuẩn bị sẵn, bắt đầu hôm nay xách gói lên đường. Tới cổng chùa Tây Hưng rồi, không chịu vô. Không chịu vô. Phải thấy không? Tại vì thấy cổng chùa này không có bảng. Không có bảng cứ để là đạo tràng Phật thất sai mở, không có chứ. Nó vậy chứ không có quá, thôi đi gì à. Ai ngờ ta vô này nhóc này trơn. Phật tử, ta không phải mà có cái bảng là mới có tu. Phải không? Mà không có bảng là không có tu. Chùa Phước Linh xưa nay đâu có bảng gì đâu Phật tử. Không có bảng gì chứ. Tu âm thầm lặng lẽ, nhưng mà tu suốt bao nhiêu năm nay rồi. 4 ngày một tháng Phật tử vẫn đi đều đều, đâu cần có bảng đâu. Phải không? Hôm trước cô Hiền hỏi sư chứ sư ơi cần giao bản, thôi chéo một chuyến mất công rườm rà. Phải không? Đó như vậy thôi. Cho Phật tử hay, ai thành tâm họ biết họ tới rồi, đừng có treo một chuyến mất công giống quảng cáo. Phải không Phật tử? Đó như vậy. mình trao mà cái bản chào đẹp để giới thiệu tùm lum mà vô đây có hai ba ngữ quên chết. Thành ra là không có bản là thôi đi về luôn. Như vậy đi, đến là cổng cửa chùa rồi, phải là không tin chắc trong này bữa nay có tu nữa. Phải không? Ai người ta vô trong này ta ngồi đã trơn rồi. À vậy thì mà tự nó quẩy gói về luôn. Giống như là lúc lâm chung Phật tử không làm chủ được mình, không làm chủ được nghiệp, cho nên bị nghiệp nó cuốn lâu đi. Thấy rõ ràng chưa? Thì ví dụ tự dễ hiểu phải không? Đó như vậy. À, thành ra cái người tu thiền mà không tu tịnh độ, 10 người tu là 9 người rớt. Ngủ ám nếu hiện ra tức tốc liền theo nó. Là lâm chung không làm chủ được nghiệp, là không có minh tâm kiếm tánh thì nghiệp dẫn lôi, đi vào kiếp sau để hưởng phước mà thôi. Và kiếp sau hưởng phước á thì lại là khó tu được. Và khó tu được á thì dễ tạo nghiệp. Mà dễ tạo nghiệp á thì kiếp thứ 3 đọa vào địa ngục. Vậy thì khổ không? Cho nên cổ lúc xưa nói câu rằng là tu mà không chuyên cầu giải thoát là mới thù cái thứ ba, nghe rõ chưa? Kiếp này mà tu mà không giải thoát là mới thù cái thứ ba. Cái thứ ba mà đọa địa ngục rồi, mình nhìn lại kiếp trước mình tu không giải thoát, tu lình xình, tu qua ngày, tu tà tà không? Phải không? Đã tu vô duyên không? Sao giải thoát nói? Tu xiếc, tu miết, tu gắt, không thấy gì đi, tu tà tà. Nó như vậy. Cho nên mà tử phải nhớ cái điểm này là như vậy. Liệu giảng thứ hai, Vĩnh Viên Thọ Thiền Sư nói rằng không tu thiền tông chuyên tu tịnh độ, 10 người tu 10 người đậu á, phải không? Đó, đã gặp Phật Di Đà lo gì không khai ngộ. Thế thì người này không tu pháp môn thiền nào cả, chuyên lo niệm Phật là tu pháp môn tịnh độ. Tu pháp môn tịnh độ là gì? Là chuyên trì danh hiệu Phật A Di Đà cầu sanh cực lạc quốc. Đó là người tu pháp môn tịnh độ. Vậy thì có niềm tin với Phật Thích Ca Mâu Ni dạy giới thiệu cảnh Tây Phương Cực Lạc và chỉ cách chúng ta về Tây Phương Cực Lạc là kiên trì niệm Phật A Di Đà, phải không? Rồi có niềm tin với Phật A Di Đà bên trời Tây kia. Đức Thích Ca Mâu Ni dạy rằng thế giới Tây Phương Cực Lạc có Đức Phật A Di Đà phát 48 lời nguyện lúc mà ngài làm pháp tạng tỳ kheo. Khi tôi thành Phật mở ra thế giới Cực Lạc Tây Phương, chúng sinh nào muốn về đây trong lục đạo sáu đường hãy nghe tên tôi mà phát tâm niệm Phật cầu sanh về đây, phải không? Rồi lâm chung nhớ niệm tên ta, ta sẽ rước kể về nước ta. Vậy thì Phật tử biết rằng là pháp tạng tỳ kheo đã phát nguyện lúc mà ngài chưa đã thành đạo quả. Rồi sau khi ngài thành Phật rồi là ngài đã bắt đầu là tiếp dẫn chúng sinh. Thế giới của ngài là thế giới Tây Phương Cực Lạc. Quá khứ cách đây 10 kiếp nhẫn nay là chúng sinh về bển là vô số rồi Phật tử. 10 phương cõi Phật, Phật nào cũng thuyết pháp môn này để đưa chúng sinh ở quốc độ của ngài về thế giới bên kia. 10 kiếp nhẫn nay đâu lâu xa rồi Phật tử. Là như vậy. Vậy thì Đức Ca Mâu Ni chúng ta kiếp này đã giới thiệu pháp môn này chúng ta nghe cách đây 2000 mấy trăm năm. Bây giờ chúng ta được duyên được nghe. Là như vậy. Như vậy thì Phật tử nào mà phát tâm tu niệm Phật A Di Đà cầu sanh cực lạc quốc sau khi từ giả cõi đời này, từ giả thế giới ta bà này, được vãng sanh cực lạc bằng cách là kiên trì niệm Phật A Di Đà, bằng cái nguyện là thiết tha cầu sanh cực lạc quốc, bằng cái sự tinh tấn miên mật là chỉ câu niệm Phật mà thôi, không có một câu nào khác. Đây là người chánh tông tu pháp tịnh độ đúng theo lời Phật dạy. Như vậy thì những người này chuyên tu niệm Phật như vậy, do đó lâm chung họ được định niệm Phật, để được định niệm Phật, để được hòa và hào quang Phật A Di Đà thì được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc quốc. Đó như vậy. Vậy thì với cái niềm tin và tu như vậy thì đó không đạt thành vấn đề, hoàn toàn là phải xuất gia mới tu được, mới giải thoát được. Mà thử bằng thiền là phải xuất gia mới được. Nhưng với pháp môn tu tịnh độ này, Phật tử chúng ta còn gia duyên ràng buộc, còn cha còn mẹ phải lo, còn vợ còn chồng còn con phải lo, còn hoàn cảnh cuộc sống phải lo. Nhưng chúng ta hạn chế bớt và có thời gian để lo tu, phải không? Trong khi đó Phật tử có tri kiến nhận thấy rõ đời là khổ, luân hồi là khổ, muốn ngay kiếp này được giảng sanh cực lạc quốc nhưng mà chưa xuất gia được, vâng lời Phật dạy, tạp gác công chuyện nhà qua một bên, trong giờ khác nào đó ngồi nơi trước Phật A Di Đà ở tại nhà mà phát tâm dõng mãnh cầu sanh cực lạc quốc, nhất tâm niệm Phật, rồi đi đứng nằm ngồi làm việc cũng nhớ niệm Phật. Trừ công việc nào đó mình không thể niệm Phật được thì chúng ta ngưng lại, rồi trở lại vấn đề niệm Phật bình thường trong tứ quan nghi đi đứng nằm ngồi. Nhờ như vậy nghiệp nó thuần, nó quen cái nhớ về Tây Phương Cực Lạc, nó thiết tha. Rồi do nghiệp thuần đó mà lâm chung chúng ta được niệm Phật một cách dễ dàng, rồi định niệm Phật
Nam Mô A Di Đà Phật. Tắt hơi cái là A Di Đà tiếp dẫn liền tức khắc. Thế ông tại gia đã có nguyện rồi, ai lâm chung nhớ niệm tin ta thì ta sẽ rước kẻ về nước ta. Lâm chung mới nhớ niệm tin ngài, ngài mới rước. Chứ lâm chung vào tên niệm Nam Mô Sư Giáo Quá ơi là tiêu đời, phải không? Nam Mô Ni Trưởng Tây Hưng ơi là cũng tiêu luôn, phải không? Mà niệm hai cái vị này là Phật tử, một là về Tây Hưng ở, hai là về đi chùa Phước Linh ở. Vì đó ở làm gì, làm quỷ chùa, phải không? Thì có đâu có trở lại làm con người được đâu. Vậy đi nha, bây giờ nhớ Ni Trưởng quá trở lại thì về đi giữ chùa, phải không thử? Còn nhớ Sư Hóa bây giờ Phước Linh cũng về giữ chùa. Thấy Sư Hóa mà không nói chuyện với Sư Hóa, thấy Ni Trưởng mà không nói được, tại vì nhớ. Thế nên nhớ là tình cảm, thế đó nhớ nó như vậy. Cho nên ngài bắt buộc cái băng công thức và nguyên tắc đơn giản gọn gàng, phải nhớ và phải làm cho đủ. Đó là gì? Chỉ niệm Phật A Di Đà mà thôi. Đây là Thích Ca Mâu Ni dạy rất là rõ nha. Muốn về cực lạc bên kia hãy nghe lời ta dạy, nhất tâm trì niệm danh hiệu Phật A Di Đà, phải không? Chuyên nhất niệm Phật A Di Đà, thành tâm niệm Phật A Di Đà, thiết tha cầu sanh cực lạc quốc. Lâm chung mà nhớ được niệm Phật thì A Di Đà phóng quang tiếp dẫn nhận sanh. Mà tùy theo các khả năng trình độ tu của mỗi người mà về cực lạc trong chính phẩm hoa sen, phẩm cao phẩm thấp khác nhau. Về bển là hoa sen nở sớm nở chậm khác nhau, nhưng khi hoa nở ra tất cả đều ngộ hết. À, cái điều cơ bản nhất là ngộ được tánh Phật ở bên kia. Đấy chứ, chứ như vậy. Thì với cái liệu giảng thứ hai, Vĩnh Minh Viên Thọ Thiền Sư khẳng định rằng dù không tu thiền tâm mà chuyên tu tịnh độ, mười người tu mười người đậu hết. Ở đây không ngộ được cái bản tánh A Di Đà của mình thì lâm chung đới nghiệp giảng sanh về bên kia cực lạc thì sẽ ngộ tánh ở bển sau. Thật đấy chứ, về bển là ngộ sao? Cái điều quan trọng nhất là chúng ta về bển được cái đã, phải không? Về bển được cái đã, mà về bển được rồi thì là rời khỏi ta bà rồi, rời khỏi cái sanh tử luân hồi rồi, thấy chưa? Cho nên là các pháp môn tịnh độ có điều kiện đặc biệt nhất mà những pháp môn tu khác không bao giờ có được. Đó là gì? Là đới nghiệp vãng sanh. Đới là gì? Phật tử, đới là mang. Nghiệp là cái nghiệp chúng sinh mình còn. Thế mà vãng sanh là trực vãng về bên kia, là hoành xuyên tam giới, là đi thẳng về cực lạc. Đó như vậy, không qua cái giai đoạn tiến trình tu chứng ở từng cái giai đoạn tâm, giống như người tu thiền tiểu thừa là phải chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ không thì vô diệt thọ tưởng định mới chứng a la hán, là mới nhập vào niết bàn. Khó quá Phật tử, khó lắm Phật tử ơi. Còn với người tu tịnh độ chúng ta là đâm ngang mà đi, hoành xuyên tam giới là đâm ngang, từ đây mà đâm thẳng cực lạc luôn, không có thứ lớp về đi lên chứ. Nó như vậy, đó mới là điểm đặc biệt. Lý do tại sao? Tại vì ở bên kia, ngoài kia, Đức A Di Đà đã phóng quang chờ mình sẵn rồi, chờ mình sẵn rồi. Có như vậy đó. Thành ra bây giờ chúng ta cứ đến là cái bờ biển, bờ sông, nó kêu A Di Đà Phật ơi cứu con, thì ngài đã sẵn chờ đó, khỏi kêu, phải không? Thì ngài đã đậu nó sẵn đó rồi. Phật tử mà kêu là A Di Đà Phật cứu con rồi là xuống đây, con ta chờ lâu rồi. Rồi xuống đò đi luôn à. Phật tử rất là đơn giản. Có như vậy, cho nên là Phật tử khi lâm chung mình chưa có ngộ tánh Phật A Di Đà ở ngay là kiếp sống này, tức là chưa có minh tâm chứng tánh á, thì chúng ta được đới nghiệp vãng sanh. Đới là mang, nghiệp là có hai cái nghiệp. Hai cái nghiệp, một là gì? Là nhân quả nghiệp, là quả báo nghiệp. Thứ hai là tập khí nghiệp. Tại vì Phật tử chưa chứng La Hán thì chưa có trí tuệ, phải không? À, Phật tử chưa có minh tâm chứng tánh thì phiền não nó còn đầy đủ, phải không? Phật tử là chúng ta chưa trả hết nghiệp thì nghiệp nó còn, là như vậy. Nhưng khi chúng ta về cực lạc rồi là hai vấn đề này nó tạm dừng lại, phải không? Những cái quan trái nghiệp chướng của chúng ta ở trần gian luân hồi này là vô số kể. À, khi chúng ta về cực lạc á, thì nó không theo được. Nó không theo được thì nó có tu đâu mà về bến, phải không? Nếu có tu nó không có đòi nợ mình nữa. Cũng như bây giờ sư thiếu nợ Phật tử 100 triệu, phải không? À, sư thiếu ông Thiện Châu 100 triệu, phải không? Giờ Thiện Châu biết tu rồi, thôi phụ ơi, hồi đó con dư giả, sư phụ không có, con cho mượn. Giờ con giác ngộ tu rồi, con có đòi sư phụ trả không nổi đâu, thôi con cúng dường sư phụ luôn, phải không? Vậy là còn nợ hết rồi. Đó là cái quan trái giác ngộ. Còn bây giờ Thiện Châu nói thầy trả tôi chưa xong, thầy đừng đi đâu à, khó đi nha, tôi đeo hoài. Thầy đi chưa? Nhưng mà ban ngày là canh sư được, ban đêm canh được không? À, thầy lựa thờ Thiện Châu ngủ á, sư giọt mất tiêu à. À, nó như vậy rồi thức dậy thấy sư mất tiêu, la làng sư đi về thành phố mất rồi. Thế đó, giờ đó như vậy. Thế thì cái quan gia nghiệp chướng, quan gia trái chủ của mình á, mình tạo từ vô lượng kiếp. Nó thí dụ như bà tử sát sanh hại vật tới ăn đi, một bữa ăn chúng ta bao nhiêu con cá lòng rồng, nguồn nước đổi, một ơ là mang một bầy hay là mấy bầy, phải không? Gấp một cái đưa vô miệng mấy cái thây ma, phải không? Hay ma con nít không à, hồi ăn cái tàn nhẫn rồi đó, phải không? Cá lưng, cá lóc, cá tra, gà, vịt, heo, chó, trâu, bò, phải không? Vậy thì Phật tử là sát sanh hại vật để ăn biết bao nhiêu không? Vậy thì quan trái Phật tử gây ở trần gian này biết bao nhiêu không? Vậy thì mỗi một con là trả một kiếp mà chưa xong nữa. À, vậy thì nhiều con, nhiều kiếp, 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 từ nào rồi? Phải không? Là sao mà ở đây mà trả hết Phật tử? Đó, như vậy, cho nên mà nhắm trả không nổi, thôi, dọt. Là nửa đêm lén lút trốn về cực lạc rồi đi. Phải không? Vậy thì quan trái nó đang mê trong cuộc sống là sanh tử luân hồi của nó. Thừa lúc này mà ráng lo tu. Tại vì mình có người đang đỡ đầu là Thích Ca Mâu Ni, có người đang là phát tâm và sẵn sàng tiếp dẫn đưa mình về cực lạc, đó là Đức Phật A Di A Di Đà. Và có người đang hỗ trợ nhắc nhở chúng ta là ai? Là bậc thầy của mình, là Thiện Hữu Tri Thức chuyên tu niệm Phật. Cho nên là chúng ta có nhiều cái lợi lớn, tức như đạo tràng chùa Tây Hưng nay mở đó, phải không? Với tâm Bồ Tát của ni trưởng trụ trì và của chư ni ở đây, này, cô Hiền ở đây, phải như vậy rồi quý thầy tiếp nữa, vân vân. Thì đây là những Bồ Tát ở nơi chùa Tây Hưng đang mở đạo tràng để cho chúng ta đến đây tu, rủ nhau về cực lạc. Thế giới đó là những cái chùa nào mà có nhiều cái chùa cất là nguyên nga lộng lẫy mà không mở được đạo tràng Pháp Quang Trai, không mở được đàn tu niệm Phật, tôi thấy uổng tiền quá mà tử. Xin lỗi nha, uổng tiền lắm. Ba già ba tánh xây dựng cất chùa lên à, để làm gì? Để gì? Gọi là đạo tràng. Đạo tràng là gì? Là trường giải đạo. Đạo tràng là trường giải đạo. Mà cất cái chùa to lên mà không giải đạo gì hết thì đâu phải là đạo tràng. Thế ra giờ đó như vậy, không mở mang kiến thức trí tuệ cho ai hết, không dẫn lộ trên đường tu giải thoát, không mở lớp học tu gì hết. Như vậy thì đạo tràng nó phí uổng quá. Thế ra giờ đó như vậy. Còn nhiều cái chùa rất là đơn giản mà dám mở đạo tràng, Phật tử thấy mừng không? Mừng, đó như vậy. Như vậy thì nơi đây Phật tử chúng ta được đến chùa Tây Hưng là nói riêng, là những cái đạo tràng khác Phật tử lo tu niệm Phật, thọ trì bá quan đại giới. Điều cơ bản nhất là nhất tâm niệm Phật cầu sanh cầu lạc quốc, là Phật tử có phước lớn đó.